Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy một yếu tố quan trọng để vượt qua những thử thách trong cuộc đời theo Chúa. Bài học có tựa đề Vui mừng trong thử thách, nương trên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 7 đến câu 18.
Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì, sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng, ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin cho nên mới nói. Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ấn hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới, càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
Câu gốc của bài học: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18. Câu hỏi suy gẫm: báu vật sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu 7 là gì? Chậu bằng đất tượng trưng cho điều gì? Sứ đồ Phao-lô nhận định thế nào về những thử thách hoạn nạn ông phải đối diện khi rao giảng phúc âm? Yếu tố nào giúp chúng ta vững vàng vượt qua thử thách? Kính thưa quý vị, trong thời của sứ đồ Phao-lô, người ta thường cất những của cải quý báu trong những chậu bằng đất bề ngoài có vẻ chẳng thu hút. Qua hình ảnh đó, sứ đồ Phao-lô truyền tải điều ông muốn trình bày, đó là phúc âm ông đang rao giảng thật cao trọng, vinh hiển và quý giá. Nhưng Đức Chúa Trời vui lòng lựa chọn chính ông để đựng báu vật này. Ông ví sánh con người hèn mọn với năng lực và đời sống mong manh như một chiếc bình bằng đất, lại được vinh hạnh khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua Đức Chúa Giê-xu trong bình bằng đất hèn mọn đó. Báu vật đựng trong bình đất, ấy chính là tin lành của Đấng Cứu Thế. Khi ý thức được sự cao trọng này, sứ đồ Phao-lô cùng các bạn đồng lao đã vui lòng vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Câu 11. Vì thế, dù họ phải đối diện với nhiều nghịch cảnh, bị ép đủ cách, bị túng thiếu, bị bắt bớ, bị đánh đập, nhưng tất cả những điều đó đều không quá sức chịu đựng của họ. Các đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời đã xem những điều đó là nhẹ và tạm. Vì sự nhận biết qua những sự thử thách này sẽ sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Câu 17. Hơn thế nữa, họ sống trong niềm tin vững chắc rằng ngay cả sự chết với họ cũng là chiến thắng vinh quang, vì được sống đời đời với Chúa. Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Câu 14. Ngày nay, con dân Chúa cũng luôn gặp không ít khó khăn vì niềm tin của mình. Chỉ khi nào chúng ta ý thức đức tin chúng ta có được nơi Đức Chúa Giêsu là điều quý giá nhất trong cuộc đời, khi ấy chúng ta mới sẵn sàng đối diện với thử thách và nhận thấy được giá trị của nghịch cảnh. Nghịch cảnh không còn là lý do để than thở và ngã lòng, nhưng là cơ hội Đức Chúa Trời ban cho ân sủng dư dật của Ngài để nhiều người được cứu và càng có nhiều người dâng lên Chúa muôn vàng lời cảm tạ, đem lại vinh quang cho Ngài. Câu 15. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng, con tạ ơn Chúa vô cùng khi Ngài vui lòng bày tỏ ân sủng và vinh hiển của Ngài cho con là một tạo vật hèn mọn, mong manh. Nguyện Chúa giúp con nhận biết vinh hiển cao trọng nơi sự sống đời đời, để vui lòng chịu thử thách trong đời tạm này như một sự rèn tập đức tin. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta từng kinh nghiệm về Đức Chúa Trời như thế nào trong khi đối diện với nghịch cảnh? Gặp thử thách vì niềm tin, cho con vững chí chỉ nhìn Chúa thôi. Lời Ngài sự sống đời đời, giúp con mạnh mẽ gọi mời phúc âm.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.